Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Tôi là Thích Thông Lai, ở tại chùa Tầm Quyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington. Xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái phòng bao thoát của chùa Tầm Quyên để nghe pháp online. Hôm nay tôi sẽ giảng pháp cuộc đời của ngài Đại Ca Diếp. Tôi nghĩ tôi giảng cho hoàn tất luôn bữa nay, là còn hai cái phần cuối là phần số 9 và phần số 10. Sau đó nếu còn thời gian thì tôi sẽ trả lời khoảng còn mười mấy câu hỏi còn tồn động. Đó thì để cho khi chúng tôi giải toán xong cái bài pháp người Đại Ca Diếp, tôi sẽ tiếp tục giảng tiếp Thủ Lăng Nghiêm cho tới phần 9, phần 10 và nó dài dài tới phần 50 lần. Nó thành ra trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó mấy trăm trang mà tôi giảng chưa được 50 trang mà đã hết 8 cái cuốn CD rồi. Thành ra tôi hy vọng là tôi sẽ có thời gian để khai triển cho hết cái bộ Thủ Lăng Nghiêm. Nhắc lại, sau khi ngài Đại Ca Diếp đến cái thành Khoáng Giả, ngài thấy cái tình trạng là các chư vị tỳ kheo tại đó, từ khi Đức Phật mà du hóa xong, thấy Phật tử đã có tín tâm và nơi nay trở thành là một cái nơi Phật pháp hưng thịnh, và Phật đã đi đến các vùng khác thì để cho quý ông tăng ở lại trụ trì, và mấy ông xảy ra cái cảnh là đua nhau cất chùa chiền làm cho thối tâm Phật tử, và ngài Đại Ca Diếp đã lợi đó. Và sau một cái cuộc mà chỉnh lý của ngài Đại Ca Diếp thì tất cả Phật tử đều có cái lòng tin tam bảo như xưa. Thì thầy muốn nói ngay cái thời Phật còn tại thế, cái quy đức của Phật là phước huệ song tu mà viên mãn, mà còn có cái tệ nạn đó, rồi ngay đó còn có những vị đại thánh tăng như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Nan Đà, La Hầu La, mà vẫn còn có những vị tỳ kheo phàm tăng đã làm những cái chuyện sai quấy, thì chúng ta đừng có buồn trong khi chúng ta sanh ra thời này khi thấy những cái tệ nạn trong Phật giáo. Đó. Lời Phật dạy thở xưa đúng là tiếng chuông cảnh tỉnh những tỳ kheo trong đời mạt pháp. Hy vọng rằng quý vị hãy lắng nghe lời Phật dạy để cho Phật pháp mãi mãi được trường tồn. Đó là quý vị muốn trả ơn Phật, Đức Phật. Và quý vị hãy chấn chỉnh lại những sai trái của chúng ta, nếu mà so với cái hạnh của ngài Đại Ca Diếp, chúng ta thấy thời này chỉ cần một vị tỳ kheo nào mà làm được một trong 12 hạnh đầu đà là đủ cho chúng ta đảnh lễ vị đó tới sói tráng, phải không quý vị? Huống gì mà chỉ cần một hạnh thôi, trong 12 hạnh đó chỉ cần một vị mà tu được một cái hạnh đầu đà trong 12 hạnh của ngài Đại Ca Diếp. Sau khi tại thành Khoáng Giả đã ổn định lòng tin của đại chúng, ngài Đại Ca Diếp liền lên đường trở về thành Quân Xá. Và ngài ủy thác lại cho một số tôn giả tụ xứ tại đây có một cái đức hạnh tốt, đạo hạnh cao để gây dựng lại tín tâm cho dân chúng địa phương. Nội cái hạnh tu đầu đà 12 hạnh của ngài Đại Ca Diếp khiến cho các tỳ kheo phàm phu phải xấu hổ mà không dám còn yêu sách Phật tử cúng dường riêng tư nữa. Họ cảm thấy tôn giả là bậc trưởng lão trong hàng tăng tuổi già cả trên 200, vậy mà mặc y rách, ăn cơm hẩm, ngủ gốc cây ở Gò Mã, là một đại A-la-hán, được vô lượng hàng chư thiên kính trọng, vậy mà sống đơn sơ, thiểu dục, tri túc. Thiểu dục tức là biết đủ, tri túc cũng là biết đủ, thiểu dục là những cái dục là gì? Biết đủ, ít muốn, và... Còn bọn họ là ai mà dám an nhiên thụ hưởng của tính thí? Sau 6 tháng trụ trì tại thành khoáng giả, nhờ noi gương tu hành của tôn giả Đại Ca Diếp mà toàn thể chư tăng tại đó đều tu hành chân chánh giới lực nghiêm minh, và Phật tử tại đây bắt đầu khởi tâm cung kính chư tăng như xưa. Và đây là lúc mà ngài Đại Ca Diếp phải lên đường để đi đến những nơi có tệ nạn lạm dụng sự cúng dường của một số Phật tử và một cái số thiểu số tỳ kheo, làm mất lòng tin của Phật tử. Ngài Đại Ca Diếp lấy cái quả của tăng đoàn của đạo Phật làm cái quả của chính bản thân mình. Sau khi hoàn thành việc thu phục niềm tin của Phật tử xong, ngài lui gót lên đường tìm đến những nơi có những tỳ kheo tiêu cực, không làm đúng theo lời Phật dạy, để chấn chỉnh tông môn, bảo vệ đạo pháp. Ngài là người làm việc không mong cầu lợi ích cá nhân cho mình, mà chỉ phục vụ cho đạo pháp, phục vụ chúng sanh. Cái tư cách và đạo phong của ngài quả thực là một bậc thánh tăng cho toàn thể chúng ta kính cẩn đảnh lễ. Nghiên cứu lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy tôn giả Đại Ca Diếp là người được Đức Phật chia nửa pháp tòa để mà ngồi. Nhưng tại sao ngài lại không đem cái đạo đức tu hành của mình ra để mà hóa độ chúng sanh? Quý vị trong này có nghe ngài Đại Ca Diếp thuyết pháp không? Không nghe, chỉ nghe ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất, ngài Phú Lâu Na, những cái vị ca chuyên viên là những cái bà tỳ kheo ni đều có thuyết pháp bà ái đạo tỳ kheo ni. À, những cái bà nổi tiếng, bà Khờ Ma, nhưng mà chúng ta chưa từng nghe ngài Đại Ca Diếp thuyết pháp, thì chúng ta sẽ lắng nghe để theo dõi tại sao ngài chưa từng thuyết pháp cho đại chúng mà ngài lại được đứng cái địa vị là thay thế Đức Phật Thích Ca để hoằng truyền chánh pháp. Mà lại quanh năm suốt tháng chuyên ẩn tu tại các gò mã, tại các khu rừng cây vắng vẻ, có phải là một thiệt hại cho chúng sanh hay không? Khi mà thầy nghiên cứu về cuộc đời của ngài Đại Ca Diếp, ngài nói ông này ông giỏi như vậy, ông đức hạnh như vậy mà ông chuyên môn ẩn tu trong rừng sâu các gò mã thì nó thiệt hại cho chúng sanh. Quý vị có thấy không? Thiệt hại phải không? Mời quý vị theo dõi để thấy ngài Đại Ca Diếp có những đóng góp không nhỏ vào việc bảo vệ và phát huy sự truyền bá của đạo Phật. Một hôm trong tăng đoàn của Phật có nhóm tỳ kheo lục quần. Quý vị nào nghiên cứu hệ Pali sẽ thấy có nhóm tỳ kheo lục quần là cái nhóm này họ nổi loạn và họ chống lại những giới luật của Phật. Họ nhóm này đầu tiên là theo ngài gì? Đề Bà Đạt Đa. Sau khi Đề Bà Đạt Đa chết rồi đó thì họ lại tự lập ra và họ chế ra những cái giới luật mà chống đối lại với cái giới luật của Phật. Một hôm trong tăng đoàn của Phật có nhóm tỳ kheo tên là Lục Quần cấu kết với nhóm tỳ kheo như là Mãn Túc v.v. Nhóm tỳ kheo này chuyên môn kết bè, kết đảng làm những việc trái lại với giới luật của Phật đã đặt ra. Thời gian đầu ngài U-ba-li, U-ba-li là cái ông thợ cạo của dòng họ Thích. Sau khi quy y rồi đó, cái ông này là cái anh thợ cạo mà khi mà cạo tóc cho Phật Thích Ca lần đầu tiên về tỉnh xá, về thành Ca Tỳ La Vệ mà cạo xong ổng sợ quá mà ổng chứng quả nha. Ổng nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền, nhớ chưa? Mà sau này ổng là cái ông tổ của giới luật đó. Ngài A Nan là ông tổ của kinh, ổng là ông tổ của giới luật chuyên môn là trùng tiên giới luật. À, nhóm tỳ kheo lục quần này chuyên môn làm trái lại với giới luật của Phật đã đặt ra. Thời gian đầu ngài U Ba Ly là vị trì giới luật đệ nhất trong tăng đoàn thời Phật. Thấy nhóm tỳ kheo lục quần này tích trữ vàng bạc do Phật tử cúng dường, rồi tích trữ lúa gạo và tích trữ y phục hơn số lượng mà Phật cho phép đối với một vị tỳ kheo. Cái thời Phật một vị tỳ kheo chỉ được 3 bộ đồ, 3 cái y, 1 cái bồ đòn ngồi đó, ha, 1 cái bình bát, 1 cái đãi lọc nước. À, ông nào mà có hơn một cái là ông đó thuộc là mang tội tham lam rồi đó. Thì so lại như thầy Thông Lai hồi xuống núi không có gì, mà bây giờ nếu mà muốn di chuyển cái chùa này đi chỗ nào là phải mấy cái xe du hô nhiều. À, như vậy là mai mốt mà ráng mà nghe để mà thầy trò ngày 14 sám hối cho sư phụ mình nha. Lúc này là sư phụ là tham lam quá đáng rồi đó. Và tôn giả U Ba Ly mới vào trình lên Phật, Phật cho gọi nhóm tỳ kheo này lên quở trách và răn dạy chư tăng từ nay phải dành thời gian tu hành để thoát ly sanh tử, không được la cà đến các nhà cư sĩ tại gia vận động cúng dường. Và Phật chế luật tuyệt đối tỳ kheo không được tích trữ tài sản, và nhất là không được tích trữ tiền bạc, ngọc ngà, châu báu làm của riêng. Nhưng mà bây giờ mấy ông thầy nói tôi mua stock được không? Phật đâu có cấm mua stock. Phải không? À. Không được tích trữ tiền bạc, ngọc ngà, châu báu làm của riêng. Nhóm tỳ kheo này phải đem nộp tất cả vàng bạc tài sản tích trữ cho cá nhân lâu nay để làm tài sản chung của tăng đoàn. Đó, thành ra thầy nói từ nay vị nào mà chuẩn bị chẳng hạn như chú Lợi đó. Chú Lợi đâu rồi? Chú Lợi đi ngủ rồi hay là nhập định rồi? Có đâu không? Chú Lợi đi trốn rồi hả? Hôm trước chú tự cạo đầu để mà chú thí phát mình chú đó. Thì thầy nói đó, ngày nào mà con cạo thì con chỉ là cư sĩ trọc thôi. Chừng nào mà sư phụ trạo cạo rồi truyền giới đó mới kêu là chú. Chứ còn con mà tự cạo là cư sĩ trọc. Nhưng mà nhớ à, mấy cái vị nào mà tương lai làm chúng của ở chùa Tầm Quyên là bây giờ phải ráng mà có bao nhiêu vàng của nổi của chìm xài cho hết đi. Chứ mai mốt vô đây thầy theo cái lực đó chỉ có 3 cái y, 1 bình bát và 1 cái bồ đòn đó. Là coi như đau khổ lắm, bao nhiêu phải nộp cho Diệu Tịnh á, để mà làm quỹ chung, để mà nấu bún bò, nấu bữa bún mọc, nấu mì quảng cho Phật tử ăn, không nở bề ngang cũng nở bề dọc. Hiểu không? Từ đó bất cứ tỳ kheo nào có tích chứa hơn 3 cái y đều phải giao nộp cho đại chúng để đem phân phát cho những tỳ kheo còn thiếu thốn. Ngay cả khi có thí chủ cúng dường tiền bạc cũng phải giao nộp cho tăng đoàn để làm phương tiện xây cất tu bổ tịnh xá. Tức là có trên 3 cái y là phải nộp cái y thứ tư, mà ai mà cúng tiền là phải đem về nộp cho tịnh xá, để cho mà tịnh xá có cử ra một cái vị đó mà lấy cái tiền đó sửa chữa chùa chiền, không được cất của riêng. Mai mốt vị nào vào đây tu là của chìm của nổi là phải nộp hết. Thành ra vô đây thì ráng mà hôm lét cho sạch vô, không có gì thì không nộp, mà có một chút xíu cũng nộp nữa. Kể cả có răng vàng á, cười lên mà răng vàng sáng chói thầy cũng biểu mình hội bẻ luôn. Nhóm tỳ kheo lục quần tuân hành được quy định trên một thời gian ngắn thì lại phát minh ra một cách sở hữu tài sản theo cách khác. Nhóm này bày đặt ra những cách khuyến dụ với Phật tử tại gia hãy dùng vàng bạc quý kim chế tạo ra những chiếc bình bát quý giá đắt tiền, tức là cái bát mà để lấy cơm á. Phật cấm đựng vàng ha, dụ như hộp dây chuyền thì mấy ông nói thôi bây giờ Phật cấm cái đó, mấy bà đi đúc đi lấy vàng 49 đúc cho tôi cái bát ăn cơm á bằng vàng. Cái nhóm này lại đi khuyến dụ với Phật tử tại gia hãy dùng vàng bạc quý kim chế tạo ra những chiếc bát bằng vàng quý giá. Và nhóm này dạy các Phật tử như sau: nếu quý vị phát tâm cúng dường bát báo bằng vàng bằng bạc cho chư tăng thì được phúc đức vô lượng. Chẳng bao lâu Phật tử tại gia đua nhau đúc bát bằng bạc bằng vàng để cúng dường cho nhóm tỳ kheo lục quần. Và kết quả là nhóm này đua nhau tích trữ những loại bình bát đắt tiền bằng bạc bằng vàng. Và ngày ngày sau khi đi ôm bát khất thực, các tỳ kheo đua nhau đem bát ra để mà đánh bóng. Vàng rồi mình ngồi mình đánh đó. Đánh rồi coi cái bóng này anh là vàng vàng thiệt hay vàng giả, vàng mấy gara đồ nó đem nhau. Một thời gian đó là quý thầy không còn tu để niệm Phật mà đem ra cái bát này bắt đầu lấy giấy mà bu lia cho nó sáng lên ngồi nhìn. Kết quả là nhóm này đua nhau tích trữ những loại vàng bạc đắt tiền bằng bạc bằng vàng. Và ngày ngày sau khi ôm bát khất thực, các tỳ kheo đua nhau đem bát ra để tranh đua xem bát vị nào là giá trị được đúc bằng quý kim. Kết quả là do chạy theo bát bằng vàng bằng bạc, chẳng còn ai lo đến chuyện tu hành cho mau thoát khỏi cái khổ sanh tử. Một hôm tôn giả A Nan đi khất thực được dân chúng tại nước Tô Ma cúng một cái bát bằng vàng rất quý, A Nan định bụng đem về để tặng cho tôn giả Đại Ca Diếp. Vì ngài A Nan thấy cái bát của tôn giả Đại Ca Diếp bằng sắt đã bị cũ xét. Cái bát mà nó bằng sắt mà đựng đồ ăn lâu ngày thì cái muối những cái gì nó làm cho xét hết rồi. Thì bữa đó có người ta cứu ngài một cái bát bằng vàng, ngài A Nan thôi giữ để mà cúng cho ngài, ngài Đại Ca Diếp. Vì cái bát của ngài bằng sắt đã cũ kỹ rỉ xét, mà lúc đó tôn giả Đại Ca Diếp lại không có mặt tại tịnh xá kỳ viên. Và trong lúc này Phật thấy nhóm tỳ kheo lục quần tập trung hết tâm trí vào việc thâu chứa tích trữ các loại bình bát quý báu mà không lo gì đến chuyện tu tập hành thiền. Do đó Phật lại chế giới luật cấm tỳ kheo không được sở hữu 2 cái bình bát. Nếu ai còn có 2 cái bình bát thì sẽ phạm luật ni tát kỳ ba vật đề. Và trong lúc Phật sắp ban hành điều luật này cho tất cả đại chúng để ngăn chặn cái việc chư tăng đua nhau tích trữ bát báu, thì ngài A Nan lại vừa mới nhận được một cái bát bằng vàng do thí chủ nước Tô Ma dân cúng. A Nan suy nghĩ không biết làm cách nào để đem cái bát báo này cúng dường cho ngài Đại Ca Diếp? Và tôn giả A Nan liền vào đảnh lễ và trình bày sự việc lên Đức Phật. Khi đó Đức Phật mới hỏi, còn mấy ngày nữa ông Maha Ca Diếp mới có mặt ở tỉnh Xá Kỳ Viên? Tôn giả A Nan bạch, thưa Thế Tôn, còn khoảng 10 ngày nữa thì tôn giả mới trở về đến tỉnh Xá Kỳ Viên. Đức Phật bèn triệu tập đại chúng và cho đặc biệt sửa đổi điều luật cho phép tỳ kheo được chứa bát dư trong thời gian 10 ngày để tìm cho ra cái vị tỳ kheo nào thiếu bát để cúng dường. Tức là cái thời đó vì cái ngài Đại Ca Diếp đi xa mà ngài A Nan biết là ông Ca Diếp cái bát ông rỉ sét hết rồi, sợ ăn là có hại sức khỏe. Thành ra mà nói giờ con muốn dâng cái bát này cho ngài Đại Ca Diếp mà ngài không có mặt ở đây. Bây giờ Phật hỏi còn bao lâu ông mới về tới đây? Nói dạ 10 ngày. Thành Phật liền chế một cái giới tỳ kheo là được quyền giữ bát 10 ngày để chờ cho các bạn đồng tu. Quý vị thấy từ cái món được Phật đều có chế giới hết. Đó. Thành từ nay mà có ai tặng cái bát vàng bằng 4 số 9 minh hội được quyền giữ 10 ngày để tìm lại cho vị nào đó mà có bát sắp xét á, thì đổi lại. Nhớ nha, chứ mình nói không được các á. Theo sự kiện này, chúng ta có thể biết địa vị của tôn giả Ca Diếp đối với Đức Thế Tôn quả thật quan trọng. Và trong lúc sửa lại điều luật cho phép giữ bát dư thêm 10 ngày, Đức Phật nói rõ tôn giả Đại Ca Diếp mới xứng đáng thọ nhận bát quý do Phật tử cúng dường. Còn nhóm tỳ kheo lục quần không đủ phước đức để thọ nhận những cái bát báo bằng vàng bằng bạc vì tâm chưa hết tham sân si phiền não. Mà thọ nhận của thí chủ bừa bãi thì kiếp sau sẽ cái gì? Mang lông đội sừng. Mang lông đội sừng là làm gì? Làm trâu làm bò. Làm trâu làm bò. Làm trâu làm bò là ở đâu? Thứ nhất mà những cái ông tỳ kheo đó mà tu hành mà coi như là chỉ mà lạm dụng của thí chủ mà không có đủ đức á, thì mấy ông đó sẽ đầu thai mà cái phước số 1 còn về được Ấn Độ. Về Ấn Độ thì sao con bò được cái gì? Con bò được mấy ông bà La Môn là đi đâu cũng lại hết á. Nhưng mà cũng mang lông đội sừng. Mà coi như ông nào mà tệ hơn nữa là về làm bò ở đâu? Bò ở Việt Nam. Con bò ở Việt Nam là sao? Nó bắt kéo cài bừa cho đã đi. Phải không? Quý vị thấy con bò ở Việt Nam kéo chừng nào lòi xương sườn, lòi xương sống ra rồi sao? Nó bắt đầu nó mới giết. Nó giết rồi cái da thì đem làm gì? Bịch trống. Cái thịt thì làm gì? Cái thịt thì ăn, còn cái xương làm gì? Làm ca dao chứ đâu nấu súp được. Trong cái ban nhà bếp méo mó rồi. Để rồi nãy là nấu bún bò ngon, ta tưởng là chùa Tầm Nguyên chắc làm bò để nấu súp nữa. Nấu a dao để mà sơn nhà. Biết cái đó không? Nó thành ra là con còn làm con bò ở Việt Nam á, là khổ lắm. Con bò ở Mỹ thì được nuôi cho mập rồi sao? Đưa vô lọ làm thịt. Chỉ chết con lần, còn con bò Việt Nam là phải kéo cài cho đã rồi chết là còn phải lột da rồi xẻ thịt. Cái xương mà nó cũng không tha nữa. Nấu làm a dao để mà vớt vôi đó. Một hôm tôn giả Đại Ca Diếp đang ẩn tu trong rừng thì tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên liền tìm đến và khuyến thỉnh ngài Đại Ca Diếp nên giúp Phật trong một tay trong việc hoằng pháp độ sanh. Quý vị biết cánh tay mặt cánh tay trái của Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thì một hôm hai vị này mới tìm vào trong cái khu mà rừng của ngài Đại Ca Diếp đang ẩn tu. Đại trưởng lão, xin ông thương Phật ra phụ với chúng tôi mà hoằng pháp độ sanh, tức là vô khuyên á, ngài nên ra. Và tôn giả Xá Lợi Phất nói như sau: đạo hạnh tu hành khổ hạnh của ngài thật đáng cho đại chúng kính phục và noi gương, nhưng một vị đại A La Hán như ngài mà ẩn tu nơi núi rừng thì thật là thiệt hại cho chúng sanh. Mặc dù hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng thường xuyên khuyên tôn giả Đại Ca Diếp hãy quên đi sự tự lợi của mình mà hãy vì chúng sanh mà hoằng pháp độ sanh, nhưng nhiều lần như vậy tôn giả Đại Ca Diếp cũng đều trả lời như sau: đối với việc ra hoằng pháp độ sanh, giáo hóa chúng sanh, tôi nghĩ Đức Như Lai còn tại thế, tôi không dám. Lúc này tôi phải tự tu luyện bản thân, hơn nữa khi ra hoằng pháp độ sanh, được người đời kính trọng, mà liệu mình có quên được cái bản ngã hay không? Quý vị thấy cái bậc A-la-hán là đã không còn ngã rồi. Nhưng mà Ngài nói câu này để ý nè, Đức Phật còn tại đời. Có vô lượng vị đại A-la-hán thì thêm tôi nữa cũng không ích lợi gì. Nếu khi Đức Phật Thế Tôn, Thích Ca Bổn Sư chúng ta mà đã nhập diệt mà Ngài ở trong động thì đó là cái điều đáng trách, phải không? Cũng như bây giờ Ngài nào mà Thầy Thông Lai còn ở đây thuyết pháp thì Minh Hội nè, Minh Quang nè, Minh Châu Phó Trụ Trì. Phó Trụ Trì Minh Châu đâu? trở về sớm vậy hả, cho nhập định hả? Đó, thì những cái người như vậy đâu có dám ra thuyết pháp tại Phật còn mà, phải không? Thành ra Ngài nói con ở đây tôi tu luyện để mà rồi rèn luyện cái tâm mình, liệu tôi ra ngoài tôi thuyết pháp độ sanh rồi Phật tử cung kính tôn trọng rồi tôi còn hết cái ngã hay không? Người ta một vị đại A-la-hán mà còn nói khiêm hạ như vậy đó quý vị thấy. Làm sao mà cảm hóa được bọn người tà kiến không có tín tâm đối với Tam Bảo? Tôi liệu cái đức tôi không thể cảm hóa được cái bọn người tà kiến không có tín tâm đối với Tam Bảo? Tôi tự lượng sức mình chỉ lo thu nhiếp thân tâm để làm gương cho các chúng sanh trong đời mạt pháp. Ngài nói tôi chỉ tu để làm gương cho các chúng sanh trong đời mạt pháp. Nhưng mà nếu chúng ta không khai triển cuộc đời Ngài Đại Ca Diếp thì ai biết đâu để mà làm gương, có phải không quý vị? Để cho các chúng sanh đời vị lai biết quý trọng cái hạnh đầu đà, thiểu dục, tri túc. Nhiệm vụ hoàng pháp lớn lao kia hoàn toàn trông nhờ vào các vị đại A-la-hán trong tăng đoàn. Hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thấy khuyên nhủ tôn giả Ca Diếp không được, liền tán thán Ngài Đại Ca Diếp như sau: chúng tôi thì thuyết giáo độ sanh, làm sao bằng được tôn giả thân giáo độ sanh. Sau này những cái người nào mà theo thầy quy y không có khả năng lên pháp tòa thuyết pháp như thầy thì thân giáo độ sanh, phải không? Chẳng hạn như sau này Minh Thằng Lợi nó lên nó làm cũng như là trong cái hàng mà tỳ kheo ni đây, thì đại chúng ngủ một ngày 8 tiếng thì mình thân giáo ngủ một ngày 12 tiếng. Hỏi sao nó tôi nhập vào diệt tận định, thành ra tôi định lâu quá tôi dậy không nổi. Nội tôn giả trên 200 tuổi mà vẫn tu tập theo 12 hạnh đầu đà khó lắm, cũng đủ làm lợi ích cho chúng sanh trong đời vị lai rồi. Tôn giả Đại Ca Diếp không thích cư trú sinh hoạt trong những tịnh xá đầy đủ tiện nghi. Ngài không thích tu ở những cái tịnh xá đầy đủ tiện nghi do vua Bình Sa Dương và vua gì? Ông không phải, ông Cấp Cô Độc đó và Thái tử Kỳ Đà cúng dường. Như tỉnh xá Kỳ Viên và tỉnh xá Trúc Lâm chẳng hạn, tôn giả chỉ ưa tĩnh tọa nơi gốc cây Gò Mã hoặc bãi Thao Ma. Tôn giả thường dạy hàng tỳ kheo mới xuất gia như sau: này các đại đức mới gia nhập tăng đoàn như sau, này chư vị các tỳ kheo đạt được các quả vị A-la-hán không phải do cư trú nơi thị tứ hay các tịnh xá đầy đủ tiện nghi, mà các tỳ kheo đa số đạt được cái quả vị A-la-hán là nhờ biết cư trú tại bãi Tha Ma hay Gò Mã nơi đây. Ta chưa từng nghe nói ông tỳ kheo nào mà chứng đắc A-la-hán ngay trong cái kinh thành của vua Ba Tư Nặc. Ta chưa từng nghe nói ông tỳ kheo nào chứng A-la-hán tại trong kinh thành của vua Bình Sa Dương, mà ta nghe ông tỳ kheo đó đắc quả tại cái gốc cây nọ ở cái Gò Mã kia. Quý vị thấy rõ không? Các tỳ kheo quán chiếu thấy mùi hôi bất tịnh của xác chết, sự bất tịnh của thân tứ đại, cho nên sẽ ngộ được lý vô thường, khổ không thật và vô ngã, và thì từ cái sự quán chiếu này để đạt đến cái quả vị A-la-hán rất dễ dàng. Với cách sống khổ hạnh và thường xa rời chúng sanh của tôn giả Đại Ca Diếp, đương nhiên trong tăng đoàn thời bấy giờ có rất nhiều người phê bình tôn giả Đại Ca Diếp là không biết trả ơn Phật, chỉ biết tự lợi cho mình mà không làm lợi ích cho chúng sanh như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên, Phú Lâu Na và A Nan vân vân. Nhưng Đức Phật nhận ra ở chỗ tôn giả Đại Ca Diếp là người báo ơn Phật ở phương diện khác. Và Phật dạy đại chúng như sau: tôn giả Ca Diếp vì muốn báo ơn Phật cho nên mới tu 12 cái hạnh đầu đà khổ nhọc khó khăn. Và Phật dạy, tương lai đời mạt pháp chánh pháp của ta bị hủy diệt, không phải do thiên ma ngoại đạo phá. Quý vị có thấy khi nào mà có cái ông linh mục hay là cái ông mục sư nào mà từ các cái nhà thờ hay là các thánh thất cao đài lại đi phá chùa không? Có không? Mà chỉ thấy là cái chùa mà bị phá là do chính những ông thượng tọa, ông đại đức đi phá. Thế thì Phật nói trước rồi nè. Ta chưa thấy chánh pháp của ta bị hủy diệt là do thiên ma ngoại đạo phá hoại, mà vì sự ham thọ nhận của các tỳ kheo đời mạt pháp, sợ tu hành trong các điều kiện thiếu tiện nghi, cho nên đời vị lai các tỳ kheo tranh đua nhau chạy theo lợi dưỡng cúng dường, đua nhau thọ hưởng ngũ dục, chẳng lo tu hành. Đây là sự hư hoại tan nát của tăng đoàn. Nếu các tỳ kheo đời mạt pháp noi theo gương của Đại Ca Diếp, dù là chỉ tu một hạnh đầu đà cũng đủ giúp cho chánh pháp của Như Lai được trụ thế lâu dài, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thời giờ thấm thoát qua nhanh, thân tứ đại của Phật cũng theo năm tháng mà già nua cằn cỗi. Vào năm ngày 80 tuổi, Đức Thế Tôn ba lần gợi ý cùng tôn giả A Nan là một người một hôm á, Đức Phật đã lên tới 80 tuổi rồi. Một bữa nọ Phật và A Nan đang ngồi trong tịnh xá, hai thầy trò ngồi cũng như là để mà coi như tham luận với nhau vậy đó, thì Đức Phật mới nói với đệ tử là thị giả của mình là ngài A Nan như sau: Này A Nan, một người chứng quả vị A La Hán có ngũ nhãn lục thông, có thể trụ thân tứ đại ở cõi Ta Bà này là một đại kiếp. Hơn nữa Như Lai đã chứng được quả vị Phật còn cao hơn các vị A La Hán rất xa. Ngoài ngũ nhãn lục thông, Như Lai còn có tứ thần túc, tức là tứ như ý túc đó. Vậy Như Lai có thể trụ thân tứ đại ở cõi Ta Bà này bao nhiêu lâu? Phật nói vậy mà ông A Nan ổng im re. Phật ba lần hỏi như vậy nhưng tôn giả A Nan vẫn im lặng, không thỉnh Phật trụ thế làm phước điền cho chúng sanh. Cho nên sau khi tôn giả A Nan xin phép Phật xuống sông Hằng để giặt y, thì thiên ma ba tuần hiện hình tại tịnh thất của Phật và cung thỉnh Phật hãy nhập niết bàn. Phật nói ba lần mà ông A Nan ổng cũng chẳng có, chẳng hạn bây giờ thầy đi qua ở cái tiểu bang Tách Xịt trong ngày 5 tháng 10 này để giảng pháp, rồi thầy nói bây giờ thầy muốn ở lại đây để thuyết pháp thêm một tuần nữa. Thầy nói lần thứ nhất mà cái ban tổ chức họ không có thời, thầy nói lần thứ hai họ không có mời, thầy nói lần thứ ba thì thầy lấy tư cách gì mà thầy ở lại, phải không? Cũng vậy, Phật nói ba lần một vị A La Hán có ngũ nhãn lục thông có thể trụ cái thân này một đại kiếp, thì Như Lai còn hơn nữa, Như Lai có thể trụ hơn, thì A Nan tính thế nào? A Nan im lặng. Phật nói ba lần A Nan không thỉnh Phật trụ thế, cho nên một hồi ông nói thôi con thấy y Phật dơ, con xuống sông Hằng giặt cho nó sạch. Thì ngài cầm cái y của Phật xuống sông Hằng, thì thiên ma từ trên cõi trời tha hóa tự tại bay xuống. Vì thiên ma nó có cái gì? Nó có thông thần thông, nó có ngũ thông, và nó nghe A Nan nghĩa là không thỉnh cái cơ hội này, nó bay xuống và nó yêu cầu Phật nhập niết bàn. A Nan nói: Này Cồ Đàm, ông hãy nhập niết bàn đi, vì nếu ông ở đời lâu sẽ làm cho quyến thuộc của ta tổn giảm, và chư thiên và loài người thì đông thêm. Vì Phật mà ở tại đời thì cái người thiện thì nhiều mà người ác thì ít, thì làm cho cái đệ tử chi nhánh của thiên ma ngày càng tổn giảm, và chi nhánh của thiện đạo thì ngày càng tăng. Phật nói như này, thiên ma ba tầng, và Phật lua tay thò hái một cái cành cây, một cái nhóm lá cây. Như Lai ba tháng nữa sẽ nhập niết bàn. Không phải Như Lai nhập niết bàn vì sợ quyến thuộc ma dương của ngươi bị tổn giảm, vì sợ số lượng chúng sanh mà Như Lai đã độ, như lá cây mà Như Lai được trong nắm tay đây. Ngài nói xong, ngài hái một nắm tay. Không phải vì ta sợ cái quyến thuộc ông bị tổn giảm mà ta tuyên bố ba tháng nữa Như Lai vào niết bàn. À, vì cái số lượng chúng sanh mà được Như Lai độ giống như cái lá cây mà trong nắm tay của ta. Còn chúng sanh mà Như Lai chưa độ nhiều như lá cây ở trong cái rừng kỳ viên này. Như Lai muốn nhập niết bàn là vì sao? Là để chúng sanh thấy ngay Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà còn xả bỏ cái báo thân đất nước gió lửa này. Và chúng sanh vì liếng mộ Như Lai cho nên mới quý trọng những lời thuyết pháp của Như Lai, nhờ vậy mà được thoát ra khỏi cái nhà lửa tam giới này. Còn nếu Như Lai trụ ở đời dài lâu, cho 1 triệu năm nữa, chúng sanh ỷ lại là có Phật ở đây, đi chơi cho đã, gần chết rồi chạy vô xin Phật cứu, phải không? Giả sử ông Phật Thích Ca mà giờ ông còn ngồi ở đây, Phật tử nó uy chí rồi, Diệu Thiện nó con sẽ đi Las Vegas, con đi Việt Nam, con đi Canada, con nay con 70 tuổi, con còn đi được. Vô thầy Thông Lai thầy chấm cho lá tử vi, tôi nói cô sống tới 99, thôi con đi tới năm 98 tuổi, 11 tháng con sẽ vào quy y Phật, con sẽ tu mật thất. Phật chỉ cần nói niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, con sẽ đi chơi cho tới khi con còn 7 ngày nữa con niệm Phật, được không? Vì chúng sanh sẽ ỷ lại mà không có tâm liếng mộ tôn kính, do đó không tinh tấn tu hành, sau khi chết sẽ đọa vào ác đạo. Nhưng sao cái tin mà 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập niết bàn, đại chúng ai nấy đều buồn thảm. Rồi chưa được bao lâu, ngài tôn giả Mục Kiền Liên là cánh tay trái của Phật bị hoại đạo đánh chết. Quý vị thấy không? Ông chết trước khi Phật nhập niết bàn. Xin phép thầy uống miếng nước. Rồi chưa được bao lâu, cái ngài tôn giả một kiền liên là cánh tay trái của Phật bị ngoại đạo đánh chết là do ngài thị hiện trả một ác nghiệp đã gieo trong kiếp quá khứ. Ngài một kiền liên, ngài thần thông lên đâu không được, mà tại sao ngài không biết được ngoại đạo đánh mà ngài đi thực bị đánh? Vì người ta thị hiện trả nghiệp, ngài biết ngài còn ở đây có một đời duy nhất, không còn ở lại thì nợ cũ nợ mới trả cho rồi, phải không? Trong một tiền kiếp mà thầy giảng về, ngài một kiền liên nó bất hiếu với mẹ đó, ngài là đại hiếu một kiền liên, nhưng mà vì trong một tiền kiếp ngài cưới vợ về, con vợ thấy cái bà già chồng bây giờ sống đã 100 tuổi chẳng lợi ích gì, giữ cháu không được, nấu cơm không được, mắc đầy lò, thành ra cô cứ ngày nào cũng nói xấu: anh ơi, mẹ mình mà để trong này lâu á, tôi nghe nói đó là coi như không ích lợi vậy đó, thôi nghe nói đào cái lỗ đi, đạp bà xuống thì nghe nói ai được chết mà giái trời phạm thiên thì sẽ được lên cõi trời. Ông nói không được, nói riết ngày ngày, là sau đó bà nói riết là ngày im tay mà ngày mới ẩm mẹ vô rừng á, nói đánh xe bò, hai vợ chồng mới bỏ bà mẹ ruột á vô trong rừng, đi trong rừng rồi đó, rồi bỏ xuống xe bò và lái về. Bà mù bà không thấy đường, nhưng mà người mù họ hay lắm, họ mò, họ dùng cái giác quan thứ 6, 3 ngày sau bà mò tới nhà, thì con vợ nó nói: tôi đã biểu anh rồi, đánh cho gãi chẳng đi cái bà già đó đi, tại giờ là bà mò về bà báo đời nữa. Thì ngày hôm sau ngài lại ấp bà già bỏ lên trên xe bò và chở vô thật sâu. Vô tới nơi thì con vợ nó nói nháy mắt một cái là ổng cầm cái cây đánh bò quất vô cái ông Nguyễn của bà già gãi chân, thì vừa quất vừa la: mẹ ơi, có ăn cướp nó đánh đó. Vừa đánh nữa, đánh nó thì bà mẹ này trong cơn mù lò mà nghe con mình nói ăn cướp đánh: con ơi, mẹ già chết được rồi, con và vợ con chạy đi, dù con mình ác cho mình mà cái người mẹ đâu có biết, con chạy đi để mẹ ở đây mẹ chết cũng được. Và do đó quất gãi cẳng bà mẹ rồi xô bà mẹ xuống và hai vợ chồng chạy về. Do đó vô lượng kiếp ngài mới trả cái quả, tới giờ đây ngài đi khất thực và ngài bị bọn ngoại đạo đánh ăn cướp, ngoại đạo thế ăn cướp đánh cho ngài gãi chân rồi nó giục ngài xuống cái hầm phân luôn. Trả cái quả, quả là đánh mẹ, nói là ăn cướp đánh, hồi xưa không bị ăn cướp nói thì bây giờ nói ăn cướp, thì bây giờ tới cái đời này vô lượng kiếp đủ nhân duyên là trả cái quả bị ăn cướp đánh giục xuống hầm phân, đánh gãi chân luôn. Sau khi cái tin ngài bị đánh gãi chân thì Đức Phật sai Ca Diếp A Nan lại móc xác ngài lên, mà cái hầm phào kiểu Việt Nam á, là nó gác cái hai cái thanh tre trên này rồi đi cầu xuống dưới này, là coi như té xuống dưới là chết trong hầm phân đó quý vị. Thay vì ngài phải xuống địa ngục mà trả cái quả phẫn nước tiểu, mà ngài phải trả cái quả nhẹ là chết bằng đánh tan xác, nhưng mà ngài vừa đánh xong thì ngài nhập diệt tịch định và ngài nhập vào vô dư niết bàn, ngài đâu có khổ đâu, cũng như tình nguyện trả nợ chứ không phải là nghiệp, ngài trả vì cái nguyện. Rồi Xá Lợi Phất đại đệ tử của Phật lại xin Phật về quê nhập niết bàn, phải không? Thầy giảng rồi đó. Làm cho đại chúng lại càng buồn thảm hơn. Rồi bà Di Mẫu là mẹ kế của Phật, là bà dì của Phật. Rồi bà vợ của Phật là Gia Du Đà La và 500 bà tỳ kheo ni đã chứng quả A-la-hán đều lần lượt đến xin đảnh lễ Phật cho phép các bà nhập niết bàn. Mà các bà này anh hùng lắm, nhập niết bàn không cần nghĩa là phải mua củi mua lửa, ra xin Phật xong rồi ra cái bìa rừng ngồi nhập định, dùng quả quan tâm mũi đốt luôn, dùng lửa của mình đốt, dùng thần thông đốt thân, không có cần ai phiền hết trọi hết. Mai mốt ở đây mà tới ngày chết mà tự động cái ban nhà bếp của thầy đó nó dùng quả quan tâm mũi nó tự đốt thân hết là thầy hãnh diện lắm, thấy không? Diệu Phổ nói: tôi còn thầy Thông Lai còn 3 tháng mới nhập niết bàn, con xin ngồi ngay cái nhà bếp này, con nấu một nồi bún bò cho đại chúng ăn, rồi con dùng cái thân con đốt nồi bún bò sôi biểu diễn luôn, cho phép các bà nhập niết bàn vì không nỡ nhìn thấy cảnh Phật xả bỏ báo thân. Lúc bấy giờ tất cả các vị đại đệ tử còn lại như Phú Lầu Nà, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên, ngài A Na Luật, ngài U Ba Ly, ngài La Hầu La và ngài A Nan đều lo lắng. Các vị thánh tăng chứng quả A La Hán đều thi nhau xin Phật nhập niết bàn. Vậy sau khi Phật nhập diệt, ai sẽ là người thay thế Phật hướng dẫn tăng đoàn để mà hướng dẫn Phật tử tại gia tu hành? Rồi thời gian nhập niết bàn đã đến, Đức Phật lên đường về đến thành Câu Thi La. Ngài chọn nơi có 2 cây Ta La Song Thọ làm nơi nhập diệt. Khi Đức Phật sắp nhập diệt, ngài nằm dưới cây Ta La Song Thọ, dưới đất trải tấm y tăng già lê. Quý vị thấy chưa? Là đơn giản một vị Phật, 16 vị vua ở cõi người, vô lượng vị vua ở cõi trời cung kính tôn thờ, vậy mà chết đi lại cây ta la sông thọ, nói A Nan tải cho đại Như Lai cái y rồi nằm ở dưới đất. Quý vị thấy đơn giản cỡ nào? Còn thầy Thông Lai bây giờ mà nói còn 3 tháng nữa nhập Niết Bàn, thì Minh Hội chạy mua cái giường Si Mun, Diệu Quyện thì không, Si Mun không tốt, để ta chạy vô trong đọt trôm ta mua cái giường gì nữa, thấy không? Là làm sao mà đi nổi. Và chưa hết, lợi nó không được, cái giường Si Mun không tốt, con phải mua cái giường có remote control vừa đóng bóp nữa. Rồi sao? Sao? Lưng nó chưa hết, cái giường này không có nhạc disco, con sẽ mua một dàn máy gắn trên đó cho sư phụ vừa nghe nhạc vừa nhập diệt. Trời ơi, ca vọng cổ tôi có ông Đường đây. Lúc đó chú Đường nói, khoan thầy ơi, con sẽ ca tặng một bản 6 câu vọng cổ. Ồ, vậy là đứa nào ca 6 tiếng A Di Đà Phật là đúng đó. Quý vị thấy không? Mình thấy một vị Phật mà mình xấu hổ đó. Mình thấy là như sao? Ngài Sai A Nan trải cái tấm y tăng già lê, nghiêng mặt về tay phải theo thế nằm của sư tử dương. Quý vị thấy sư tử nó nằm không? Đó. Chư thiên các cõi trời và 16 vị quốc vương cõi trần đều hội tụ về rừng Câu Thi La để gặp mặt Phật lần cuối. Ai nấy đều sầu thảm, riêng tôn giả A Nan tay chân bủn rủn, nước mắt lưng tròng. Ngài không còn tự chủ như thường ngày lúc bấy giờ. Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên và Ngài Đại Trưởng Lão đều vỡ trách tôn giả A Nan như sau: Này ông A Nan, Như Lai chỉ xả cái báo thân tứ đại đất nước gió lửa, còn pháp thân của Như Lai bất sanh bất diệt. Tại sao ông là em của Phật, người học rộng đa văn, tất cả tam tạng kinh điển của Phật thuyết ra ông đều thuộc lòng, tại sao ông yếu đuối quỷ mị như là đàn bà con gái vậy? Phải không? Sau này chắc có mình Thằng Lợi mà nghe tin thầy Thông Lai là nó coi như là nó khóc nước mắt chảy ròng rã luôn á. Tại trong này nó yếu điệu nhất. Phải không? hai lần Minh Hội. Minh Hội mà nó khóc chắc là giống xe cứu hỏa hú á. Tôn giả A Nan nghe các vị đại trưởng lão quở như vậy thì xấu hổ và nói như sau: Thưa chư vị trưởng lão, tôi biết có sanh là có tử, có hợp là có tan, nhưng tại sao giờ phút sắp chia tay với Như Lai, tay chân tôi bủn rủn, mắt thì không còn thấy gì cả? Quý vị đã có chứng kiến khi mà quý vị có cái buồn cha mẹ qua đời, quý vị tay chân bủn rủn rồi mắt mờ không? Không thấy đường không? Cái cảnh mà cha mẹ chết tay chân bủn rủn không thấy đường thì tôi thấy hiếm có. Nhưng mà có vài bà Phật tử gọi điện thoại email cho thầy: Thầy ơi, con đi về Việt Nam, cái thằng chả đi nói đi cắt tóc cái đó đó, rồi cái chả về trễ. Con chạy vô ở trong cái tiệm hớt tóc thanh nữ, con thấy thằng chả đang có mấy con gái mà nhỏ xíu, nó ngồi nó đấm bốt, tự nhiên mắt con không thấy đường, tay chân con bủn rủn. Tại sao vậy quý bà giải thích coi? Tại sao cha mẹ chết thì không bủn rủn mà con thấy thằng chả ngồi trong tiệm hớt tóc thanh nữ, tự nhiên tay chân con bủn rủn, mắt con không thấy đường, kỳ vậy thầy? Ai giải thích giùm? Diệu Quyền chưa thấy à? Bà bây giờ bà đánh cái email, bà hỏi tôi, nói để từ đường này tôi trả lời, tôi hỏi sớm đấy. Tôi nói trong này tôi có nhiều, nghĩa là quân sư bà hạnh thần trong này lắm, để thử tôi là họ sẽ trả lời cho tôi. Tôi chưa có kinh nghiệm đó. Tôi có kinh nghiệm ngạ nan mà Phật qua đời đó thì ngài búng rủng tay chân đó, là mắt mờ tay yếu. Còn mấy bà nó cũng thấy chả mà vô trỏng ngồi với cái con mẹ kia mà đang đấm bóp vậy, tự nhiên con búng rủng hết trội à. Phải lời biết tại sao không con? Tại sao? Sợ mất chồng à? Hồn tan phách tán hả? Tôn giả A Nan nghe các vị đại trưởng lão quở như vậy thì xấu hổ và nói như sau: Thưa chư vị trưởng lão, tôi biết có sanh là có tử, có hợp là có tan, nhưng tại sao giờ phút sắp chia tay với Như Lai, tay chân tôi bủn rủn, mắt thì không thấy gì cả? Xin chư vị tôn túc dạy cho tôi phải làm gì đây trong cái giờ phút đau buồn này? Lúc đó ngài U Ba Li mới đại diện các vị trưởng lão mà hướng dẫn tôn giả A Nan như sau: Ông là thị giả gần gũi Đức Thế Tôn, vậy ông hãy hỏi Như Lai, sau khi Như Lai nhập diệt, ai sẽ là người thống lãnh tăng đoàn? Để hoằng dương giáo pháp của Như Lai, nghe ngài U Bà Ly hướng dẫn, tôn giả A Nan liền chạy vào quỳ xuống bên cạnh Phật và thoát bạch như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, ai sẽ là người thống lãnh tăng đoàn và chúng con phải trụ ở đâu để tu hành? Xin Như Lai chỉ dạy. Phật liền đỡ ông A Nan đứng dậy và khai thị như sau: A Nan đứng lên. Sau khi Như Lai diệt độ, các ông phải lấy giới luật và kinh điển của Như Lai để làm thầy. Và các ông phải trụ ở tứ diệu đế, trụ ở tứ niệm xứ, trụ ở 37 phẩm tự đạo, trụ ở 12 nhân duyên, trụ ở lục độ ba la mật để tu hành, để giải thoát sanh tử. Mình thấy Phật dạy rõ ràng không? Phật đâu có biểu trụ với ông thầy hòa thượng nào đâu. Mà mình cứ chạy theo trụ ông hòa thượng bà Nico này mà ổng này mà. Cái ổng làm bậy cái mình ra, mình nản, mình bủng rủng tay chân. Uổng không? Phật biểu trụ vào tứ diệu đế, trụ vào 12 nhân duyên, trụ vào 37 phẩm tự đạo, trụ vào lục độ ba la mật để mà tu hành giải thoát sanh tử. Làm ơn nghe rõ cái lời này. Phật không có biểu trụ vô ông thông lai hay trụ vô cái ông thông hơi nào hết. Nghe chưa? Nghe Phật nói như vậy, ngài A Nan rất ngạc nhiên liền hỏi lại: "Vậy mà con tưởng là sau khi Như Lai diệt độ, ông Đại Ca Diếp là thầy của tăng đoàn, ông ta sẽ thống lãnh tất cả giáo hội để hoằng pháp độ sanh, và chúng con sẽ trụ tại tỉnh xá Trúc Lâm và tỉnh xá Kỳ Viên, phải không?" Thành ra mình thấy rõ ràng, thằng Lợi nó sẽ vô lúc cái thầy đang nằm ngáp ngáp ở trong cái giường Simun đó. Thằng Lợi nó lúc đó đứng thì mình hỏi: "Mày vô mày hỏi đi, mày hỏi cho tao, giờ tao khóc là sư phụ sẽ loạn tâm, tao khóc như là cái xe mà xe cứu quả, thôi mày vô mày hỏi đi." Thằng Lợi nó hỏi: "Bây giờ con trụ, đứa nào trụ Minh Châu nó lên làm phó trụ trì, rồi đứa nào làm chánh trụ trì đây thầy, rồi chúng con trụ ở đâu đây, phải không?" Đó, thành ra y chang như vậy đó, mà Phật nó không có trụ đâu hết á, trụ ở cái 37 phẩm trợ đạo, trụ ở tứ niệm xứ, trụ ở 12 nhân duyên. Chứ không có trụ tỉnh xá Trúc Lâm Kỳ Viên gì hết. Các vị đại trưởng lão như A Na Lực Ca Chuyên Viên đã nghe rõ lời Phật dạy liền quở ông A Nan như sau: "Thôi, ông hãy lui ra để cho Như Lai yên nghỉ. Giờ nhập diệt sắp đến, Như Lai còn phải tiếp vô số chư thiên xuống thăm ngày lần cuối. Tại khi Phật nhập diệt có vô lượng mấy ông trời xuống, chứ không phải chỉ là loài người mình không. Thôi, ông hỏi đủ rồi, ông đi ra để cho chư thiên họ vô họ thăm Phật." Và thời gian Đức Phật nhập diệt, tôn giả Đại Ca Diếp còn đang hướng dẫn 500 vị tỳ kheo đi du hóa ở nước Đạt So Na Xà ở phương Bắc Ấn Độ. Tức là lúc mà Phật nhập diệt thì Ngài Ca Diếp, Ngài không có mặt ở đó mà Ngài còn cách xa lắm. Ngài đang hướng dẫn 500 vị tỳ kheo đi tới một cái nước ở phương Bắc của Ấn Độ. Khi nhận được tin Phật đã nhập diệt, tôn giả Đại Ca Diếp liền hướng dẫn 500 vị tân tỳ kheo lên đường. Ngài dương sức, Ngài bay từ ở cái nước này mà về trong một trái mắt, nhưng mà dẫn 500 ông tỳ kheo này mới xuất gia, làm sao đi đây, phải không? Thành ra ổng phải đi bộ. Ngài dư sức dùng thần túc bay từ cái nước này về ngay chỗ mà cái thành Câu Thi La để gặp Phật, nhưng mà vì hướng dẫn 5 ông tân tỳ kheo này, chưa 500 ông, chưa ông nào chứng quả, cho nên Ngài phải hướng dẫn 500 vị tân tỳ kheo lên đường đi ròng rã ngày đêm để trở về thành Câu Thi La với hy vọng gặp mặt Phật lần cuối. Vừa về đến thành Câu Thi La, tôn giả Đại Ca Diếp thấy có nhiều tỳ kheo chưa chứng quả, nước mắt đầm đìa, có người lăn lộn khóc than: "Tại sao Như Lai bỏ con mà nhập diệt, trong khi con chưa chứng thánh quả A-la-hán?" Thấy nhóm tỳ kheo này khóc than thảm thiết, có một số tỳ kheo thuộc nhóm lục quần, tức là cái số tỳ kheo mà thương Phật mà chưa ông nào chứng quả rồi thì ông đó tự tại, ông nào chưa chứng quả như là A-la-hán như ngài A-nan mới chứng tu Đà Hoàng thì vẫn khóc la. Nhưng mà có một nhóm tỳ kheo là cái nhóm lục quần á thì tỏ vẻ vui mừng. Và có một nhóm tỳ kheo tỏ vẻ vui mừng và nói như sau: "Này mấy thầy kia, cần gì mà các ông lại sầu thảm như thế? Phật nhập Niết Bàn rồi thì chúng ta mới có cuộc sống tư hành tự do thoải mái. Nếu ông Phật còn sống thì nay chế giới này, mai chế giới kia. Ông ta chuyên môn la rầy quở trách chúng ta đủ thứ, nào là không được cất giữ tiền bạc, nào là không được kêu gọi Phật tử tại gia ủng hộ tịnh tài để chúng ta xây cất tịnh xá, nào là không được có quá 3 cái bộ đồ, nào là không được cất giữ bát báo bằng vàng bằng ngọc, nào là không được gần gũi quốc vương trưởng giả quan đại thần, suốt ngày cứ bắt chúng ta sống cạnh những gò mã bãi tha ma, thiệt là chán quá. Bây giờ ổng nhập Niết Bàn rồi, chúng ta càng nhẹ nhõm càng thông thả, chứ tại sao lại phải khóc la ngu dại như thế?" Quý vị thấy ngay thời đó mà có những vị gặp Phật mà còn có cái tư tưởng mà mừng khi Phật qua đời đó, quý vị thấy chưa? Cũng như có ngày nào thầy núi sắp chết rồi đó, là sẽ có một số nói: "Làm gì mà khóc vậy Minh Hội, làm gì mà khóc vậy Diệu Phổ, ông thông lai ông sư phụ mình còn là ông mai ông la này mốt la kia, ông cứ móc nhà bếp ra ông vỡ, kỳ này ông chết rồi Minh Châu nó nhỏ xíu nó không biết gì, tha hồ mà làm mưa làm gió, muốn ngủ thì ngủ, muốn tụng thì tụng, đâu có bắt buộc ông bắt mình tụng kinh riết mà gãi cẳng gãi chân hết, phải không?" Không đợi ngài Đại Ca Diếp gỡ trách, một số thầy tỳ kheo tu hành chân chính nghe nhóm tỳ kheo phá giới lục quần nói năng như vậy liền chạy lại định đánh bọn tỳ kheo lục quần. Tức là nghe tức quá mà, chẳng những nhưng mà nghe vậy là có người nhào lại đòi đánh rồi đó. Tôn giả Đại Ca Diếp liền ngăn lại và nói: Đức Thế Tôn vừa mới nhập Niết Bàn, mọi người chúng ta mất nơi nương tựa, ai nấy có lương tri đều buồn thương, tại sao các ông lại ngu si cho đó là điều vui mừng? Nhờ có Như Lai chế giới cấm để bảo vệ cho các ông khỏi đọa vào ác đạo, bây giờ không có ai dạy dỗ phiên răng, thì ba cái cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang đón chờ các ông đó. Những cái ông nào mà Đức Phật ra đời mà mừng, thì cái cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang đón chờ những tỳ kheo nào cảm thấy vui mừng khi Như Lai viên tịch. Sau khi giải quyết xong nhóm tỳ kheo ngu si vui mừng khi hai tin Phật nhập Niết Bàn, Tôn giả Đại Ca Diếp bước tới nơi có vô lượng thánh chúng và chư thiên đang rải hoa cúng dường. Nhục thân của Đức Phật qua mạng Đà La cõi trời do các chư thiên rải để cúng dường kim thân của Đức Phật lần cuối, cộng thêm gỗ chiên đàn do các quốc vương đem lại cúng dường, được chất đầy chung quanh kim quang của Đức Phật. Thầy đọc cái trong sử thì khi mà Đức Phật nhập diệt xong rồi thì ngài Xá Lợi Phất, xin lỗi ngài Ca Diếp còn ở xa, ngài đi tới mấy ngày mới về tới cái chỗ thành Câu Thi La. Thì do đó 16 ông vua đó ở cõi người thì mới đem gỗ trầm hương, gỗ chiên đàn để mà chất xung quanh để mà làm cái củi đốt. Ông trời, các bà trời thì đem cái hoa mạng Đà La rải lên để mà cúng dường. Đó. Nào quý vị thấy. Và thấy ông A Na Luật, A Ca Chân Viên vân vân đang châm lửa vào củi chiên đàn để trà tỳ tức là châm lửa để mà đốt là thiêu đó. Nhục thân của Đức Phật, nhưng lạ thay hết vị này đến vị khác thay phiên nhau châm lửa, nhưng đốt hoài mà gỗ chẳng cháy được. Các đại trưởng lão A-la-hán này vừa nhìn thấy Tôn giả Đại Ca Diếp thì chắp tay thi lễ và nói như sau: Thưa Tôn giả Đại Ca Diếp, chúng tôi làm lễ trà tỳ đã 7 ngày qua, nhưng lạ thay châm lửa hoài mà không cháy được. Khi đó Tôn giả Đại Ca Diếp hướng dẫn 500 vị tân tỳ kheo đi theo làm lễ, đi nhiễu quanh kim quang của Phật ba dòng và tác bạch như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, con bận đi du hóa ở xa phương, cho nên không về kịp để chiêm ngưỡng nhục thân của ngài lần cuối. Có phải 7 ngày qua đại chúng châm lửa không cháy là Như Lai muốn khai thị cho con điều chi hay không? Đại Ca Diếp vừa tác bạch xong thì từ trong kim quang Phật ló hai chân ra. Đó, trong sử có nói đó. Phật là đốt hoài, 7 ngày nay mà cứ châm lửa, ông này ông kia đổ dầu châm mà không cháy cái gỗ chiên đàn, mà không phải trời mưa. Cho tới khi ngài Đại Ca Diếp vừa dẫn cái 500 ông tỳ kheo về tới thì ngài nói: Có lẽ là Đức Phật chờ con để mà nhắn nhủ cái gì không? Vừa nói xong thì Phật thò hai cái bàn chân ra từ trong cái đống củi đó. Đại Ca Diếp vừa tác bạch xong thì từ trong kim quang Phật ló hai chân ra. Tôn giả Đại Ca Diếp trông thấy không cầm được nước mắt, quý vị thấy một vị Đại La Hán vẫn có cái cảm xúc chứ. Đức Phật Quan Âm ngài cũng đã thành Bồ Tát, ngài là vị cổ Phật mà, chánh pháp minh Như Lai, cái Phật quá khứ. Mà nếu ngài không có khởi cái tâm từ bi làm sao chúng ta khổ kêu cứu mà ngài cứu được, phải không? Chắp tay ngài Đại Ca Diếp liền chắp tay đảnh lễ đôi chân của Phật và bạch như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con biết ngài vì thương chúng sanh cho nên thị hiện nhập Niết Bàn. Xin ngài chứng giám cho tấm lòng biết ơn của con đối với Thế Tôn. Khi Thế Tôn còn tại thế, con không dám. Thầy đổi cái băng. Còn 45 phút nữa thì hết bài pháp. Thì mình hỏi coi chừng để mà đưa Covid kia hả con? Chuẩn bị, mình hỏi chuẩn bị đồ đi hả? Tôn giả Đại Ca Diếp trông thấy không cầm được nước mắt, liền chắp tay đảnh lễ đôi chân của Phật và bạch như sau: Đức Thế Tôn, con biết ngài vì thương chúng sanh cho nên thị hiện nhập Niết Bàn. Xin ngài chứng giám cho tấm lòng biết ơn của con đối với Thế Tôn. Khi Thế Tôn còn tại thế, con không dám tự mình nhập thế hòa hợp để độ chúng sanh. Nhưng hôm nay Thế Tôn đã nhập diệt, con xin phát nguyện trước cái kim quang của Đức Thế Tôn, con sẽ trụ thế ở đời để thay Phật hoằng pháp độ sanh. Ông nói rồi này, khi Phật còn tại thế, con trốn vào rừng sâu để con thu liễm thân tâm, để tạo cái đức độ tu hành, cái đạo hành của mình. Nhưng hôm nay để trả ơn Phật, ngài nhập Niết Bàn, con nguyện trụ thế ở đời lâu dài để hoằng pháp độ sanh. Con sẽ đem chánh pháp nhãn tạng Niết Bàn diệu tâm không tướng vô tướng mà Thế Tôn đã trao truyền cho con trên pháp hội Linh Sơn ngày nào để truyền trao từ đời này qua đời khác, không để cho hoại diệt. con sẽ đứng ra kêu gọi chư vị thánh tăng A-la-hán hãy nhớ ơn Phật, chớ dội nhập Niết Bàn. Con sẽ yêu cầu chư vị thánh tăng A-la-hán giúp con kết tập kinh điển của Thế Tôn, quý vị nên nhớ. Lúc Phật còn tại thế, ngày thuyết giảng bao nhiêu, làm gì có máy computer để thâu hả, có không? Làm gì có những cái máy MP3 để mà thâu lại, làm gì có máy cassette thâu lại. Do đó Ngài A Nan là cái người là ghi lại tất cả những cái gì Phật nói. Mà thời Phật còn tại thế không có bộ kinh, do đó người ta nghe Phật thuyết pháp là ta tập trung hết tâm ý để nhớ một câu kệ, một bài kệ. Mà ta nhớ một câu bài kệ là người ta về, ta vô rừng, ta hành là ra cái chứng quả. Phải không? Còn Phật tử đời nay nghe hết ông hòa thượng này tới hòa thượng kia, vô website nè, vô website, ông hòa thượng này giảng hay quá, ông thượng tọa giảng hay quá, hay quá, hay quá, nhưng mà hay không bằng phim đại hàng. Để cho pháp thân của Thế Tôn mãi mãi vẫn tường tồn ở cõi ta bà này làm lợi lạc cho chúng sanh. Nếu lời pháp nguyện của con được Thế Tôn hứa khả, xin đôi chân của Thế Tôn hãy trở lại vị trí cũ và xin cho con được cái dinh dự trăm ngọn lửa làm lễ trà tỳ nhục thân của Như Lai. Để thu gom xá lợi, con sẽ xây dựng 84.000 cái tháp thờ xá lợi của Như Lai để cho chúng sanh đời giữ lai, mặc dù không có duyên lành nhìn thấy nhục thân của Như Lai, nhưng có thể nhìn thấy xá lợi Phật. Chúng sanh được chiêm lễ xá lợi Phật thì cũng giống như thấy nhục thân của Như Lai không khác. Con đi về phải không? Thôi con lên đường đi. Hai vị đi phải không? Rồi thôi thì hai vị đi về để trễ máy bay, rồi về rồi thầy gửi băng sau. Dạ. Anh về Đạo Phật. Dạ. Yeah. Chúc quý vị thượng lộ bình an. Hai vị Phật tử ở Cali lên đây quy y bây giờ này từ giả. Dạ. Yeah. Rồi thầy chúc quý vị đi để trễ máy bay.